Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế, từ đó khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: "Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha." Trong chương trình Theo bước chân người hôm nay, mời quý thính giả nghe bài thứ 6, Những năm yên lặng. Nhưng trước hết là ca khúc Những chặng đường nhìn lại của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Thu Thủy.
Đắng cay nhưng ơn Cha hằng dịu ngọt lòng con. Tiếng Chúa dịu dàng thì thầm bên tai. Ta ở bên con từng giờ trong đời. Dẫu bước đường trần còn nhiều khó nguy, đồng hành lòng còn xa chi, vững bước theo Ngài nguyện trọn đời con. Những chặng đường gian nan, những chặng đường khốn khó, Chúa dắt đưa qua từng nẻo đàng. Những hoạn nạn chống gai, dìu con trong ơn thương xót cao sâu tuyệt vời. Tháng tháng ngày ngày dần dần trôi qua, bao lỗi quanh co gập ghềnh trong đời đã giúp đời mình càng gần Chúa hơn, biết nên đoạn trường càng yêu Chúa. Chẳng
Vừa rồi là tiếng hát thu thủy trong ca khúc Những chặng đường nhìn lại của Nguyễn Đức Thịnh. Và bây giờ là bài thứ 6, Những năm yên lặng trong loạt bài Theo bước chân người. Luca ghi lại vắn tắt những năm Chúa Cứu Thế sống tại Nazareth như sau. Khi Joseph và Mary đã làm trọn mọi việc theo luật pháp Chúa rồi, thì trở về thành của mình là Nazareth xứ Galilee. Con trẻ lớn lên mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài. Trong số các tác giả phúc âm, chỉ có một mình Luca viết đôi điều về những năm thường gọi là những năm yên lặng. Tuy vắn tắt, nhưng những điều ông ghi lại đã nói đến một số khía cạnh trong chức vụ của Chúa Giê-xu. Ông hoàn toàn không nói gì về những kinh nghiệm siêu nhiên, có khi là thật nhưng cũng có khi là giả định gán cho Chúa Giê-xu trong thời thơ ấu, được các tác giả ngoại kinh ghi chép lại. Phần kỹ thuật của Luca rõ ràng đáng tin, nêu bật lên một cơ hội đáng quý trong cả thời thơ ấu của Chúa Giê-xu. Trong Luca chương 2 câu 40, ông chỉ nói về sự khôn lớn của Chúa Giê-xu, cả thể xác lẫn tinh thần. Ông nói đến sự tăng trưởng thể xác cũng như sự khôn ngoan lạ lùng của Ngài. Khi Luca viết về cuộc sống Chúa Giê-xu trong thời thơ ấu, đẹp lòng cả Đức Chúa Trời và con người, ông muốn nói đến khía cạnh tôn giáo trong đời sống Chúa. Một chi tiết quan trọng khác cũng được Luca ghi lại, đó là Chúa Giê-xu rất vâng lời cha mẹ. Trong bất cứ gia đình nào, ảnh hưởng lớn nhất trên đứa trẻ trong những năm đầu đời là tình thương và sự giáo huấn của người mẹ. Trong trường hợp Chúa Giê-xu chắc cũng như vậy. Hơn nữa, mẹ Chúa Giê-xu đôi khi phải kinh ngạc vì bà thấy những hành động và nghe những lời nói của Chúa Giê-xu mà bà không thật hiểu. Bà không có ai để có thể chia sẻ những phản ứng sâu xa nhất nên đành cất giấu trong lòng. Bà biết những giấc mơ của chính mình về Giê-xu đã diễn tiến dù rất chậm từ những gì bà nghe trước khi Giê-xu Giáng sinh, nhưng dù một ngày kia tất cả những lời đó sẽ thành nghiệm. Dù vậy, những năm bà đã kiên tâm chăm sóc Chúa Giê-xu là thiết yếu trong kế hoạch của Đức Chúa Trời cho Đấng Mê-si-a. Tác giả phúc âm hoàn toàn không nói gì đến việc học hành của Chúa Giê-xu, có lẽ vì đây không phải là điều chính yếu trong chức vụ Chúa. Tất cả các cậu trai Do Thái đều được mẹ dạy về những kỳ lễ tôn giáo và những sinh hoạt quan trọng khác trong đời sống Do Thái từ khi còn nhỏ. Khi tới tuổi đến trường, thường là đến các nhà hội, các em sẽ được các viên chức tại nhà hội dạy dỗ. Phần chính là học thuộc lòng Kinh Thánh, bắt đầu bằng sách Lê Vi. Sau đó sẽ được học cách giải nghĩa Kinh Thánh. Với những em có năng khiếu đặc biệt, sẽ được dạy về các chi tiết tỉ mỉ trong luật khẩu truyền. Đây là con đường giúp em có thể tốt nghiệp một trường luật trong vùng. Như vậy, có thể Chúa Giê-xu đã được nhận một phần của nền giáo dục Do Thái, nhưng có lẽ không đi học những trường chuyên môn cao hơn. Những người không được học cao thường bị đám có học khinh thường là ngu dốt không học. Có lẽ chính Chúa Giê-xu khi lớn lên cũng đã bị coi thường như vậy. Nhưng cũng chính vì thế mà Đấng Mê-si-a của Đức Chúa Trời đã gần gũi hơn với công chúng, phần đông là giới bình dân. Đặc điểm trong chức vụ của Chúa Giê-xu không phải là học vấn cao, nhưng là chấp nhận một địa vị khiêm nhường. Việc tác giả các sách tin lành không quan tâm đến những diễn tiến tâm lý cho đến khi Chúa Giê-xu hoàn toàn ý thức được về chức vụ của Ngài, cho thấy họ không có ý định viết tiểu sử Chúa. Đối với họ, sứ mạng được Chúa thi hành và hoàn thành là chính yếu, tách biệt hẳn với bất cứ lý thuyết nào bàn về những gì hình thành trong tâm trí Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, câu chuyện trong Luca gợi ý rằng việc ý thức về mình là một phần trong sự phát triển tự nhiên của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu tăng trưởng về phương diện trí tuệ vì Chúa càng ngày càng khôn ngoan hơn. Tại đây, chúng ta thấy mầu nhiệm trong việc phát triển của một người trong thân vị Đức Chúa Trời. Thời thơ ấu của Chúa Giê-xu là cuộc sống trong mái gia đình. Bà Mary cũng có những con cái khác, các em của Chúa Giê-xu mà một số người cho rằng đó chỉ là các anh chị em họ, để có thể bảo tồn lý thuyết đồng trinh trọn đời của bà Mary. Tên các con trai khác trong gia đình được ghi lại: Jose, Simeon và Jude. Nhưng các em gái nói đến không được kể tên. Hai em trai đầu, Kinh Thánh không ghi gì thêm, nhưng Gia-cơ và Jude đã viết hai thư tín được xếp trong Tân Ước. Sau khi Chúa phục sinh, họ đã từ bỏ lòng vô tín trước đây để tin nhận Chúa Giê-xu. Ngoài lời ghi nhận trong phúc âm rằng các anh em Chúa không tin Ngài, không còn một chỗ nào nói về đời sống trong gia đình của Chúa Giê-xu. Có thể Chúa Giê-xu đã sống cuộc sống bình thường trong gia đình, nhưng ý thức lạ lùng trong Ngài về một mục tiêu khác không ai trong vòng họ có thể hiểu được. Hơn nữa, thành Nazareth nổi tiếng là không sản sinh ra anh hùng hào kiệt, vì răng có ghi lại một nhận xét của Nathanael: có gì tốt ra từ Nazareth đâu. Nhưng chính trong khung cảnh đó, Chúa Giê-xu đã lớn lên. Trong khi đó, thành Jerusalem với cả một bối cảnh lịch sử lâu dài có lẽ phải là nơi thích hợp hơn, xứng đáng hơn cho Chúa Cứu Thế. Tuy nhiên, Chúa Cứu Thế đã không cần vay mượn danh tiếng của những nơi đó. Trái lại, Nazareth, thành phố tầm thường bị miệt thị, đã trở thành nơi trưởng dưỡng Chúa trong suốt 30 năm. Vẻ đẹp của khung cảnh thiên nhiên quanh Ngài, cây cỏ vùng Galilê, với núi đồi, với biển hồ, với những ngày êm ả cũng như những hôm nổi sóng, tất cả những nét đó chắc chắn không thể nào không được tâm hồn nhạy cảm của Chúa Giê-xu thu nhận. Trong các sách phúc âm, chúng ta thấy lòng yêu thiên nhiên trong Chúa đã biểu lộ qua những hình ảnh minh giải đặc sắc của Ngài. Tuy nhiên, những hình ảnh thiên nhiên này đối với Chúa không quan trọng, vì sứ mạng của Ngài liên quan đến thế giới loài người. Chúng ta cũng thấy trong phúc âm có nói thoáng qua Chúa làm nghề thợ mộc, vì người nam Do Thái nào cũng cần phải có một nghề. Ngay cả những người được ơn kêu gọi để giải luận luật pháp vẫn cần phải có một nghề tay chân. Các sách phúc âm hoàn toàn yên lặng về các kinh nghiệm của Chúa Giê-xu trong xưởng mộc, ngoại trừ vài hình ảnh thí dụ của Chúa về một vài vật dụng làm trong xưởng mộc, như cái cày và cái ách. Phúc âm Luca chương 2, câu 41 đến câu 52 ghi lại về chuyến viếng thăm đền thờ của Chúa Giê-xu. Việc Chúa Giê-xu khi 12 tuổi đến đền thờ là truyền thống cho các thiếu niên Do Thái. Chuyến viếng đền thờ này có tính cách chính thức, đánh dấu giai đoạn một cậu trai bắt đầu tuân giữ các nghi lễ Do Thái. Tuổi chính thức là 13, nhưng thông thường chuyến hành hương này có thể sớm hơn một vài năm. Biến cố này đánh dấu giai đoạn trưởng thành quan trọng, và có lẽ đó là lý do Luca đã ghi lại chuyến đi Jerusalem của Chúa Giê-xu. Luca không nói gì về ấn tượng trong trí Chúa Giê-xu về vẻ tráng lệ uy nghi của đền thờ hay thành thánh, vì tác động tâm linh thâm sâu vượt hẳn mọi cảm xúc bình thường. Đó là Chúa Giê-xu đã được đến nhà cha, và đối với Ngài, nhà cha còn quý hơn cả đền thờ. Cho đến những năm sau này, khi Chúa Giê-xu quyết liệt đuổi tất cả những kẻ đổi tiền trong khu vực đền thờ để phục hồi nhà cha là nhà cầu nguyện, chứ không phải là nơi buôn bán. Tuy nhiên vào lúc này, ở tuổi 12, chuyến đến đền thờ đã để lại nhiều ấn tượng và Ngài ý thức rất rõ mối liên hệ đặc biệt của Ngài với đền thờ. Cậu Giê-xu 12 tuổi còn nấn ná ở lại đền thờ, trong khi cha mẹ đã cùng với mọi người đồng hành trở về nhà. Chuyện cha mẹ vội vã trở lại và nỗi lo lắng khi đi tìm cho chúng ta có cảm tưởng họ đang bực dọc, nhưng lại vô cùng kinh ngạc khi thấy Ngài đang đàm đạo với các giáo sư tại đền thờ. Tất cả những người nghe đều ngạc nhiên về sự thông sáng sâu sắc của Chúa Giê-xu. Luca không ghi lại chủ đề của cuộc đàm luận này, nhưng có lẽ liên quan đến lễ vượt qua và ý nghĩa của lễ này. Tuy nhiên, Luca chỉ chú ý nhấn mạnh đến nhãn quan thuộc linh lạ lùng của Chúa Giê-xu. Để đáp lại câu trách nhẹ nhàng của cha mẹ, Chúa Giê-xu đã nêu lên câu hỏi: cha mẹ không biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Hình thức của câu hỏi và lời nhận xét của Luca rằng cha mẹ không hiểu Chúa nói gì, cho thấy có một khoảng cách về sự hiểu biết thuộc linh giữa Chúa Cứu Thế và những người giám hộ trần gian của Ngài. Tâm trí Chúa hướng về những điều cao cả, trong khi họ chỉ nghĩ đến một việc thực tế là đi về nhà. Có lẽ trong tất cả biến cố này, họ chỉ thấy như hồi ức của một người nằm chiêm bao, nhưng rồi thời gian sẽ chứng tỏ cho họ thấy mối quan tâm sâu xa của Ngài đối với những việc của Đức Chúa Trời là thiết yếu đối với sứ mạng của đời Ngài. Ý nghĩa chức vụ Chúa không đột ngột xuất hiện lúc Ngài 30 tuổi, nhưng đã phát triển dần từ tuổi thiếu niên cho đến lúc trưởng thành. Ngay từ khi khởi đầu chức vụ, tâm trí Chúa Giê-xu đã hoàn toàn thích hợp, đầy đủ để làm tròn công tác cha giao. Sau biến cố năm 12 tuổi này, Luca đã bỏ qua suốt cả 18 năm kế tiếp. Bây giờ chúng ta nói về lời giảng và phép báp têm của Giăng. Sứ điệp của Giăng cho đám đông dân chúng bên sông Giô-đan có thể tóm gọn trong một câu: hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Chúng ta cần biết một số dữ kiện đằng sau biến cố này để có thể thấy giá trị sứ điệp của Giăng về nước thiên đàng đối với những người đương thời. Israel là dân tộc bị trị ở dưới bạo quyền La Mã. Tuy vậy, người Do Thái là một dân tộc bất khuất, có tinh thần độc lập tự chủ cang cường. Họ tin rằng Israel là một nước theo chế độ thần trị, một dân tộc chỉ ở dưới vương quyền của Đức Chúa Trời mà thôi. Điều này đã khiến cho người Do Thái khi có thời cơ là luôn luôn chống lại lực lượng chiếm đóng. Họ căm thù đám quan thầy La Mã và không dứt mong chờ một đấng cứu tinh đến bẻ ách đô hộ. Lòng trông đợi rất phổ biến về một lãnh tụ quốc gia đã khiến cho họ có khuynh hướng sẵn sàng lắng nghe sứ điệp của Giăng một cách đầy thiện cảm. Trong khi chính nhà truyền đạo có thể lại biết rất ít về tính cách cực kỳ quan trọng của những lời ông giảng. Ngoại trừ nhu cầu cần phải ăn năn, thể hiện qua sự xưng tội và kết quả là được ân xá. Sứ điệp của Giăng không chỉ lên án tội lỗi mà còn nhấn mạnh đến lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Lễ báp têm thật ra không phải do Giăng khởi xướng, mà người Do Thái từng làm báp têm cho những người ngoại bang nào muốn theo Do Thái giáo, và các tu sĩ ở Qumran cũng có nghi lễ báp têm. Tuy vậy, Giăng nhấn mạnh đến sự ăn năn khiến cho nghi lễ hình thức này mang một ý nghĩa luân lý. Những gì thấy bên ngoài là bằng chứng của sự thay đổi bên trong, liên quan cả đến những thất bại trong quá khứ cũng như những triển vọng trong tương lai. Thật ra, lễ báp têm của Giăng chỉ là sự chuẩn bị cho sứ mạng của Đấng Cứu Thế. Phúc âm Luca chương 3, câu 7 đến câu 18, Matthew chương 3, câu 7 đến câu 12 và Mark chương 1, câu 7, câu 8 ghi lại những lời giảng nghiêm khắc của Giăng Báp-tít. Thính giả của Giăng bao gồm nhiều thành phần. Matthew và Mark nói về những người ở khắp vùng Jude và Jerusalem, trong khi đó Luca nhắm vào đám đông dân chúng. Cả bốn sách Tin Lành đều đồng ý rằng lời giảng của Giăng đã khuấy động giới bình dân. Nhiều người từ những nơi khá xa cũng đã tìm đến để nghe tiếng kêu trong sa mạc. Những người từ Jerusalem và xa hơn nữa cũng kéo đến có hàng trăm, vì nhà tiên tri nóng cháy từ sa mạc có sức lôi cuốn rất mạnh. Trong số những người đến với Giăng có cả người thuộc đảng Pharisee và Sadduce, và Giăng đã dành cho đám người này những lời nghiêm khắc nhất như Matthew ghi lại. Còn Luca lại gồm luôn cả đám đông dân chúng nữa. Chắc hẳn Giăng cũng đã ý thức được rằng các lãnh tụ tôn giáo không hề thực tâm muốn nhận lễ báp têm, và Giăng đã gọi họ là dòng dõi rắn lục. Và lại, Giăng cũng thấy trong cuộc sống của đám người này hoàn toàn không có dấu hiệu ăn năn nào, vì họ tin cậy vào di sản tôn giáo hơn là vào lòng sùng kính cá nhân. Đối với họ, thuộc về dòng dõi Abraham quan trọng hơn là noi theo gương đức tin của Abraham. Về sau, Chúa Giê-xu cũng đã chỉ cho họ thấy quan niệm sống bất nhất đó. Truyền thống dựa dẫm vào Abraham là đặc trưng được coi là tiêu chuẩn cao quý trong Do Thái giáo đương thời, và Giăng đã coi đó là trở ngại chính cho sự ăn năn thật. lời chỉ trích của ông hết sức sâu cay. Thế thì hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn và đừng tự nói rằng Abraham là tổ phụ chúng ta, vì ta nói cùng các ngươi, Đức Chúa Trời có thể khiến từ những đá này sinh ra con cái cho Abraham được. Những viên đá nằm rải rác đây đó quanh một vùng đất hoang vu lại có thể được Chúa dùng tốt hơn là những con người này. Lời họ khoe khoang là con cháu thật của Abraham hoàn toàn không được minh chứng bằng những hành động đạo đức. Hình ảnh những hòn đá kia chắc hẳn làm cho họ phải kinh ngạc, vì còn có gì cách xa sự sống hơn là những cục đá vô tri kia. Tuy vậy, hình ảnh kỳ lạ đó cũng lại nói lên quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời là điều quan trọng hơn bất cứ một liên hệ huyết thống nào với Abraham. Tiếng chuông cảnh báo của răng về sự phán xét thật rõ ràng, không ai nhầm lẫn được, vì cơn giận sắp đến của Đức Chúa Trời rất đáng sợ. Răng không truyền đạt một loại thần học du ngủ, nhưng nói về một Đức Chúa Trời thánh khiết, đòi hỏi cuộc sống thánh khiết. Răng đã thấy Chúa đang cầm cây rìu phán xét để đốn ngã những cây không kết quả, những cây chỉ đáng dành để thiêu hủy. Hình ảnh răng nêu lên thật kinh khủng, chẳng trách gì người ta đã ùn ùn kéo đến chịu bắp tem ăn năn trước những lời cảnh cáo sấm sét đó. Luca ghi lại tiếng dân chúng kêu lên, bây giờ chúng tôi phải làm gì? Rồi ông đưa ra một số câu trả lời tiêu biểu của răng. Ai có hai áo, hãy lấy một cái cho người không có, và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy. Những người thâu thuế thì được căn dặn, đừng đòi chi ngoài số luật định. Lính tráng được khuyên, đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt ai hết, nhưng hãy bằng lòng về lương hướng mình. Đây là những nguyên tắc đạo đức xã hội có tính thách thức cao nhất cho thời nay cũng như cho xứ Giu-đê của thế kỷ đầu. Con người phải có lời nói và hành động đi đôi với nhau, hành động làm cho lời nói trở thành hiện thực. Những điều giáo huấn này của răng đã báo trước thật lạ lùng những lời dạy về đạo đức và xã hội của Chúa Cứu Thế mà răng là sứ giả. Hiển nhiên, trước tình huống đó, trong trí mọi người đều hiện lên câu hỏi, răng có phải là đấng cứu tinh không? Hình ảnh sống động kế tiếp được răng nêu lên xua tan ý nghĩ trên. Bởi dân chúng vẫn trông đợi và ai nấy đều tự hỏi trong lòng, răng có phải là Chúa Cứu Thế không? Nên răng nói cùng mọi người rằng, phần ta làm phép báp tem cho các nơi bằng nước, song có một đấng quyền phép hơn ta đến sau ta, ta không đáng mở dây giày ngài. Chính ngài sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Việc mở và cột dây giày cho chủ là công việc của nô lệ để người chủ không cần phải cúi xuống. Răng có một cái nhìn khiêm nhường về mình và cũng thấy sự cao trọng của Chúa Cứu Thế, đến độ ông không dám nghĩ là mình xứng đáng dù là làm công việc tầm thường là mở dây giày cho Chúa. Ông biết chắc Chúa Cứu Thế quyền năng hơn mình và khác biệt lớn lao đó là trong lễ báp tem. Ông chỉ làm báp tem bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm báp tem bằng lửa có tính cách siêu nhiên. Hình ảnh lửa sống động nhưng cũng đáng sợ. Lửa vừa thanh tẩy, vừa hủy diệt. Phép báp tem Chúa Cứu Thế thi hành là lửa thanh tẩy, nhưng lửa hủy diệt cũng được răng dùng để chỉ số phận của những kẻ ác. Tuy nhiên, sứ mạng Chúa Cứu Thế hướng về sự thương xót hơn là sự phán xét. Ngài sẽ ban cho ân tứ của Đức Thánh Linh mà phép báp tem của răng không bao giờ có. Răng nói về sân đạp lúa để chỉ về ngày phán xét. Cái quạt lúa sẽ không thương xót những gì là chấu sẽ bị thổi bay đi và để dành cho lửa. Hình ảnh này cho thấy khác biệt rõ ràng giữa chấu và gạo. Như vậy, răng đã dọn đường cho đấng Mêsia. Ông giao giảng tin mừng, nhưng cũng thêm vào đó những lời cảnh cáo. Nhưng ông luôn luôn chỉ đến một đấng khác cao cả hơn ông, trong khi ông chỉ là một tiếng kêu trong sa mạc.
Chỉ có duy Ngài làm tôi luôn mãi yên vui. Chỉ có duy Ngài là nơi nương náu trọn đời. Chỉ có duy Ngài làm tâm linh tôi vui thoáng. Chỉ có duy Ngài giúp tôi vui sống an hòa. Và tôi Ngài diệu tôi qua bao phong ba.
phong ba gió mưa tơi tả. Đời tôi tương trưng đã mất, Chúa xót thương dẫn đưa tôi về đường công chính, nơi đó Chúa luôn chở che đời tôi. Bước đi bên Ngài, lòng tôi yêu mến
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân Người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.